My wife and son, they're alive.
They're in Atlanta, I bet.
Chắc mọi người đều đã xem qua bộ phim The Walking Dead, một thế giới hậu tận thế, nơi mà đại dịch zombie đe dọa mạng sống của loài người. Tại đây, một nhóm người sống sót đã đoàn kết để chống lại sự tấn công từ những thây ma ăn thịt, hay còn được gọi là Walkers. Bộ phim sau đó nổi tiếng khắp thế giới và trở thành biểu tượng của dòng phim Zombie. Hình ảnh những binh đoàn zombie khát máu, chạy theo những người còn sống luôn mang đến cảm giác phấn khích, đi kèm với sợ hãi cho người xem. Vậy, zombie có thể xuất hiện ngoài đời thực hay không? Theo Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida, khái niệm về thây ma đã xuất hiện từ xa xưa trong truyền thuyết dân gian của Haiti. Zombie trong tiếng Haiti có nghĩa là linh hồn của người chết. Và theo truyền thuyết dân gian, việc biến một ai đó thành zombie được coi là một hình phạt kinh dị mà ngay cả gia đình và cộng đồng cũng không thể chấp nhận được. Để thực hiện điều này, họ phải mời các thầy gọi là Boko can thiệp. Vào năm 1980, một người đàn ông đến từ Haiti tên là Clavirus Narcissus bước chân vào một ngôi làng nhỏ và mang theo một câu chuyện kinh dị. Ông tuyên bố rằng mình đã chết vào năm 1962 tại một bệnh viện ở Haiti. Narcissus khẳng định khi ông được xác định là chết, ông không thể cử động hay nói bất cứ điều gì, nhưng ông vẫn nhớ rõ hình ảnh bác sĩ đã phủ tấm khăn trắng lên mặt mình. Một thầy phù thủy Boko sau đó đã thực hiện một nghi lễ gọi là Mystery và biến ông thành một zombie, một linh hồn bị kiểm soát, nô lệ lao động tại một trang trại. Những mô tả của Narcissus về cuộc sống của một zombie không chỉ là một trải nghiệm đau khổ về cơ thể, mà còn về tâm hồn, nơi ông bị mất đi sự tự chủ và chỉ có thể lấy lại các giác quan khi được cho ăn muối. Câu chuyện về Clavius Narcissus đã đặt ra câu hỏi lớn về giới hạn giữa cuộc sống và cái chết, giữa thế giới thực và thế giới siêu nhiên. Vượt qua hiểu biết của con người, có hay không một thế giới zombie bí ẩn như vậy? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Để giải đáp bí ẩn trên, chúng ta sẽ cùng nhau theo chân nhà nhân loại học người Canada Wade Davis. Trong khoảng thời gian nghiên cứu của mình, Wade đã cố gắng tìm ra những mẫu thuốc hoặc những người đang trong trạng thái zombie để nghiên cứu. Theo trang History, trạng thái zombie ở đây mô tả những sinh vật dường như đã mất giác quan và vận động của con người. Mục tiêu duy nhất của họ là tìm kiếm thức ăn, phần lớn là thịt người. Davis đã phát hiện trong suy nghĩ của người dân Haiti, sở dĩ một người trở thành zombie là do các thầy phù thủy đã nắm giữ được một phần linh hồn của người chết và đưa nó quay lại cơ thể người. Ngoài ra, Davis đã khám phá ra công thức bí mật chế tạo loại thuốc biến người thành zombie mà các thầy phù thủy Boko đã sử dụng. Theo Davis, loại thuốc này được sản xuất từ các nguyên liệu khô, chiết xuất từ nhiều loại thảo dược và động vật. Sau khi thu thập 8 mẫu khác nhau của các loại thuốc này, mặc dù giống nhau ở nhiều thành phần, nhưng tất cả đều có điểm chung là độc tố của các loài cá nóc, cóc mía, dịch của các loài cây hyla và một phần của con người như tóc, móng tay và máu. Thành phần quan trọng nhất trong các loại thuốc đó là tetrodotoxin, được chiết xuất từ cá nóc. Chất này khiến con người bất động và đến gần ranh giới của cái chết, trở nên không có phản ứng trước mọi kích thích bên ngoài. Trên thế giới đã có nhiều trường hợp được ghi nhận là nhiễm tetrodotoxin. Khi đó, bệnh nhân dường như đã chết, nhưng bằng một phép thần kỳ nào đó, họ lại hồi phục và sống bình thường. Không chỉ vậy, trong quá trình nghiên cứu, Wade Davis đã nhận thấy rằng các thầy phù thủy Boko không chỉ sử dụng tetrodotoxin từ cá nóc mà còn sử dụng các thành phần từ thằn lằn, nhện và một số loại cây cỏ khác. Những chất này có khả năng tạo ra phản ứng trực tiếp trên da, xúc tác cho tetrodotoxin hủy hoại cơ thể con người. Hơn nữa, ông đã đưa ra một giả thuyết rằng thầy phù thủy Boko đã sử dụng loại thuốc đặc biệt này để khiến nạn nhân rơi vào trạng thái giả chết sau khi bôi lên da. Khi các nạn nhân được cho là đã chết, người thân của họ sẽ đi chôn xác và ngay sau đó các thầy phù thủy sẽ đào mộ và lấy xác lên đem đến một nơi bí mật chờ đợi thuốc phản ứng xong. Đây là một trong những khám phá đầy rùng rợn của Wade Davis về thực hành kỳ lạ của các thầy phù thủy tại Haiti. Ông cho rằng những truyền thuyết về thứ thuốc tạo ra zombie đã thấm sâu vào lòng người Haiti, khiến cho những nạn nhân trở nên mù quáng, tuân theo mệnh lệnh của các thầy phù thủy và trở thành nô lệ của họ. Những người này tin tưởng rằng họ thực sự đã bị biến thành zombie bằng phép thuật siêu nhiên của các Boko. Davis cho hay,
tetrodotoxin rốt cuộc cũng chỉ là thứ thuốc bị các thế lực văn hóa và niềm tin khuếch đại hàng nghìn lần.
Tuy nhiên, đôi khi bùa phép của họ lại không hiệu quả. Theo lời của một số người tự xưng là phù thủy Haiti, sự can thiệp của các vị thần đã làm cho những người đã qua đời có cơ hội sống lại hoặc khiến nạn nhân rơi vào trạng thái chết hoàn toàn, không thể trở thành zombie được nữa. Dưới góc nhìn của khoa học, điều đó có nghĩa rằng vì tác dụng của thuốc quá nhanh khiến nạn nhân tỉnh lại trước khi bị bắt cóc bởi các Boko, hoặc có thể do chiều ngược lại là do liều lượng thuốc quá mạnh và nạn nhân quá yếu dẫn đến tử vong do độc tố và không thể hồi phục lại được. Trước câu chuyện gây hoang mang của Wade Davis, các nhà thần kinh học đã vào cuộc để tìm hiểu liệu xác sống có thật hay không. Một trong số đó là Timothy Vestinen và Bradley Wojtek từ Đại học California, Hoa Kỳ. Sau nhiều nỗ lực, họ đã phát hiện ra rằng thực chất hiện tượng xác sống mà chúng ta hằng nghe được dùng để chỉ những người mắc hội chứng Cotard. Hội chứng này lần đầu được ghi nhận tại Paris vào năm 1880 trong một bài thuyết trình của nhà thần kinh học người Pháp Jules Cotard. Trong tài liệu của mình, Cotard ghi chép được về trường hợp của một bệnh nhân được gọi là Quý bà X với những biểu hiện bất thường. X tin rằng cô không có não, dây thần kinh, ngực và dạ dày. Bệnh nhân tin rằng mình sẽ bất tử nên không cần ăn uống. Cuối cùng, bà X qua đời do tuyệt thực. Có người cho rằng X bị mắc chứng tâm thần phân liệt, trong khi các nghiên cứu sau này không thể chứng minh điều này. Cũng có người cho rằng X có thể là một zombie hoặc bị quỷ Satan nhập hồn. Nhiều năm sau đó, bệnh án của X vẫn là một bí ẩn đối với y học. Người ta không thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh kỳ lạ này, và do đó, hội y học quyết định đặt tên cho chứng rối loạn tâm lý kỳ lạ này theo tên của Cotard. Hội chứng Cotard, hay còn được biết đến với cái tên gọi huyền bí là xác di động, là một dạng rối loạn tâm thần hiếm gặp. Bệnh nhân mắc chứng này sống trong ảo tưởng rằng họ đã thực sự chết, cơ thể của họ đã thối rữa, mục ruỗng, hay máu và các cơ quan nội tạng cũng không còn tồn tại. Trong một số trường hợp, người bệnh không cảm nhận được hoạt động của cơ thể bởi họ tin rằng sự hiện diện của họ chỉ là ảo giác với một cơ thể trống rỗng, hoàn toàn không có tri giác và quá trình nhận thức. Biểu hiện của hội chứng Cotard đa dạng và độc đáo. Năm 1999, nhà nghiên cứu Kamada Katsuragi và đồng sự đã lý giải căn bệnh này thành 3 giai đoạn: giai đoạn nảy mầm, giai đoạn phát triển và giai đoạn mãn tính. Trong giai đoạn nảy mầm, bệnh nhân thường mắc chứng rối loạn lo âu về bệnh tật và trầm cảm nặng. Một thí dụ rõ nhất là trường hợp của bà S, một nữ bệnh nhân 28 tuổi. Khi bà này tới bệnh viện kêu rằng gan của mình bị thối rữa và trái tim bà hoàn toàn không có mặt ở đó. Trước đó, bà S đã trải qua chứng mất ngủ, cảm thấy cô đơn và mất hứng thú với môi trường xung quanh. Những dấu hiệu mà ta có thể tìm thấy ở những trường hợp trầm cảm điển hình. Giai đoạn phát tác là thời kỳ bệnh nhân bắt đầu phủ nhận sự tồn tại của một số bộ phận cụ thể. Và khi sang giai đoạn mãn tính, những triệu chứng này trở nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Họ có thể sao lãng vệ sinh cá nhân, tự làm tổn thương bản thân và mất khả năng nhận ra khuôn mặt của mình và người khác. Các bệnh nhân cũng thường phủ nhận sự tồn tại của thế giới bên ngoài, cho rằng trái đất chỉ là khối cầu rỗng và con người không có linh hồn. Theo tạp chí Discover, hội chứng Cotard được các bác sĩ xem là dạng cực đoan của trầm cảm, có thể kèm theo chứng mất trí nhớ và tâm thần phân liệt, và đôi khi được coi là hậu quả phụ của các rối loạn tâm thần. Vào năm 1788, bà Charles Bonnet được ghi nhận là trường hợp xác di động đầu tiên trong lịch sử y học. Khi đang nấu ăn, Bonnet bỗng cảm thấy tê liệt toàn thân và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, bà Bonnet yêu cầu con gái mặc vải khăn tang và đặt bà vào quan tài, yêu cầu mọi người trong gia đình đối xử với bà như người đã chết. Một trường hợp khác là Graham, một người đàn ông Anh. Ông đã lạnh lùng tuyên bố với các bác sĩ rằng ông không còn não bộ nữa, không còn cảm giác về mùi vị, không quan tâm đến những hoạt động mà ông từng ưa thích và cũng không muốn gặp người thân. Khi Graham được đưa vào bệnh viện để chụp CT, chuyên gia thần kinh Adam Zeman tại Đại học Exeter, Vương quốc Anh và Stephen Lawrence tại Đại học Leeds ở Bỉ đã ngạc nhiên phát hiện ra rằng hoạt động chuyển hóa não trong vùng thùy trán và thùy đỉnh của Graham cực kỳ thấp, một hiện tượng chỉ thường xuất hiện ở những người đang sống trong trạng thái thực vật. Theo các chuyên gia, một phần não của Graham đã gần như chết, gây ra những thay đổi trong nhận thức của Graham về thế giới bên ngoài. Đáng chú ý, lông chân của Graham cũng rụng hết và bác sĩ không thể giải thích được hiện tượng này. Tuy nhiên hiện nay, Graham đã hoàn toàn bình phục và trở lại với cuộc sống bình thường. Ông cho biết não của mình đã sống lại, nhưng đôi khi ông vẫn cảm thấy xa lạ với thế giới bên ngoài. Ngoài hội chứng cô tát, các biểu hiện của zombie có thể phần nào được giải thích bằng hội chứng Cluver-Bucy. Hội chứng này là lý do tại sao các zombie trên màn ảnh thường chỉ thích ăn thịt người sống. Hội chứng Cluver-Bucy, hay còn gọi là KBS, đồng thời gây ra những thay đổi hành vi đáng chú ý như đặt mọi thứ vào miệng và tập trung cực kỳ vào các vật xung quanh. Một số nạn nhân thậm chí có dấu hiệu của việc mất trí nhớ, tăng động, nhầm lẫn, hung hăng và giận dữ, giảm khả năng giao tiếp và hiểu ngôn ngữ, cũng như mất khả năng cảm xúc. Nguyên nhân chính của hội chứng KBS là tổn thương ở thùy thái dương. Đáng chú ý, các nghiên cứu về KBS ở con người thường ghi nhận các hành vi hung dữ và bạo lực, tương tự như những hình dung của chúng ta về thây ma. Tại trường Đại học California, Hoa Kỳ, giáo sư tâm lý học Kelvin Bolken đã chia sẻ với một người tên là John, một người có triệu chứng của hội chứng KBS. John đã trải qua một quá trình đau đớn từ khi còn nhỏ. Khi ông bị chậm phát triển, hành vi trở nên ngang ngược và bạo lực. Khi John trở thành thiếu niên, ông đã tham gia vào một cuộc ẩu đả, dẫn đến việc ông bị một bệnh nhân lớn tuổi hơn đập đầu liên tục vào sàn nhà, khiến ông bị chấn thương nghiêm trọng, tổn thương sọ não và thùy thái dương. John cũng bị tổn thương bộ não vận động và bị liệt từ thắt lưng trở xuống, dẫn đến triệu chứng KBS. Với KBS, John trở thành một cỗ máy ăn uống, cố gắng ăn mọi thứ trong tầm tay mỗi khi tỉnh dậy. Ông liên tục xé quần áo để nhai và thậm chí thử ăn thịt người. Sự thèm ăn vô độ này khiến John dành cả ngày của mình trong bộ quần áo rách rưới, với cánh tay bị trói. John dường như đã trở thành một hình thái gần như thây ma trong cách ứng xử của mình. Năm 2024, các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của một đại dịch zombie có thể đe dọa tương lai. Điều đáng lo ngại này xuất phát từ việc các nhà nghiên cứu tại Mỹ đưa ra cảnh báo về sự gia tăng đột biến của các trường hợp mắc bệnh hươu zombie, hay còn gọi là CWD, được ghi nhận ở các cá thể hươu, nai, nai sừng xám và nai sừng tấm ở các vùng phía bắc nước Mỹ, Canada, Na Uy và Hàn Quốc. Bệnh CWD được gây ra bởi prion, một tác nhân gây bệnh lây truyền bất thường làm thay đổi não và hệ thần kinh của vật chủ. Các triệu chứng của bệnh bao gồm chảy nước dãi, hôn mê, té ngã và hành vi nhìn chằm chằm vô hồn. Tiến sĩ Corey Anderson, một nhà nghiên cứu về CWD tại Đại học Minnesota, đã cảnh báo rằng:
chúng ta đang đối mặt với một căn bệnh luôn luôn gây tử vong, không thể chữa khỏi và có khả năng lây lan cao. Điều đáng lo ngại là chúng ta không có cách thức đơn giản hiệu quả để loại bỏ nó khỏi cả động vật bị nhiễm bệnh và môi trường bị nó làm ô nhiễm.
Thêm vào đó, tờ The Guardian cho biết căn bệnh này có khả năng chống lại các biện pháp khử trùng thông thường và có thể tồn tại trong môi trường lâu dài, tạo ra một thách thức lớn trong việc kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của nó. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có trường hợp CWD nào lây sang người được báo cáo, tuy vậy, các nhà dịch tễ học ở Mỹ và Canada đã cảnh báo rằng đó chỉ là vấn đề thời gian, vì CWD là một trong các loạt rối loạn thần kinh gây tử vong, bao gồm cả bệnh bò điên và bệnh não xốp ở bò, hay còn gọi là BSE.
There is a genuine concern among scientists.
Các chuyên gia lo ngại rằng virus CWD có thể lây truyền sang người thông qua việc tiêu thụ thịt bị nhiễm bệnh. Virus gây ra bệnh CWD rất khó để tiêu diệt. Điều này đã đặt ra thách thức cho giới khoa học trong việc ngăn chặn nó.
Podcast giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.